Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, chiều thứ Bảy vừa qua tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston đã diễn ra một cuộc hội thảo do Việt Nam Cộng hòa Foundation tổ chức, bàn về một cái giải pháp mang tính pháp lý nhằm mục đích giải quyết tình hình rất là bi đát và nguy hiểm của dân tộc Việt Nam hiện nay. Do đây là một cái giải pháp đấu tranh mà tổ chức Việt Nam Cộng hòa Foundation rất mong được mọi người biết đến, tìm hiểu và ủng hộ, nên trong chương trình Việt Nam hôm nay, chúng tôi mời hai người tham gia cuộc hội luận. Người thứ nhất là nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, là diễn giả hôm thứ Bảy vừa qua. Anh cũng là thành viên tích cực trong chiến dịch vận động cho Việt Nam Cộng hòa trở lại, mà các tiền nhiệm của tổ chức này là Việt Nam Foundation và Ủy ban vận động cho Việt Nam Cộng hòa. Người thứ hai là anh Đỗ Tĩnh, một người tích cực ủng hộ cho giải pháp đấu tranh bằng pháp lý này của Việt Nam Cộng hòa Foundation. Anh cũng là tổng thư ký trong ban đại diện của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston. Để mở đầu câu chuyện, xin nhạc sĩ Hồ Văn Sinh và anh Đỗ Tĩnh ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta. Trước hết là xin nhạc sĩ Hồ Văn Sinh ạ.
Vâng, xin chào ông Nguyễn Chính Kết và chào quý thính giả đang nghe trên Đài Gòn Radio Houston. Chào anh Đỗ Tĩnh ạ.
Xin mời anh Đỗ Tĩnh.
Dạ, vâng. Chúng tôi là Đỗ Tĩnh, kính chào giáo sư Nguyễn Chính Kết và nhạc sĩ Hồ Văn Sinh và khán thính giả của đài Sài Gòn 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tôi rất hân hạnh tham dự trên diễn đàn vấn đề hôm nay với giáo sư Nguyễn Chính Kết và nhạc sĩ Hồ Văn Sinh với đề tài Việt Nam Cộng Hòa trở lại.
Dạ vâng. Trước hết tôi xin hỏi anh Đỗ Tĩnh, là người đã giúp nhạc sĩ Hồ Văn Sinh tổ chức cái buổi hội thảo vừa qua đó, xin anh cho biết cái nhận định của anh về cái buổi hội thảo vừa qua như thế nào ạ?
Yeah. Thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và anh Hồ Văn Sinh, như chúng ta đã biết hơn một tuần trước đây, tôi nhận lời đại diện Hội đồng đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston để giúp hỗ trợ cho anh Hồ Văn Sinh tổ chức buổi hội thảo về đấu tranh bằng pháp lý. Thư mời gửi ra cho đồng hương dự buổi hội thảo này trong một thời gian rất là gấp rút, cho nên số người tham dự có thể nói rằng là rất là khiêm nhường. Tuy nhiên, buổi hội thảo được quay phim và truyền tải trực tiếp trên diễn đàn Pell Talk, nên có rất nhiều khán giả khắp nơi trên thế giới cùng tham dự và theo dõi trực tiếp buổi hội thảo này. Chúng ta đã biết rằng là đây là lần đầu tiên anh Hồ Văn Sinh đại diện cho Việt Nam Cộng hòa Foundation tổ chức buổi hội thảo về đấu tranh bằng phương cách pháp lý tại Houston, và có lẽ là một đề tài khá mới mẻ cho đồng hương tại Houston. Nhưng những ai mà theo dõi phương cách đấu tranh bằng pháp lý thì sinh hoạt này đã có trên 10 năm rồi. Trong đó có các thành viên rất là kỳ cựu như Thủ tướng Hội tướng Nguyễn Bá Cẩn, Thiếu tướng Lý Tòng Bá, luật sư Lâm Chánh Thọ, Thiếu tướng Lâm Tức và nhiều vị khác. Trong đó có sự luôn luôn có sự hiện diện sát cánh của nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, cho nên anh cũng đã nắm rặng rất vững về cái đề tài về đấu tranh pháp lý. Và buổi diễn thuyết của anh Hồ Văn Sinh vào thứ Bảy vừa rồi rất là vững chãi, phương pháp đấu tranh rất là hợp lý và triển vọng đã thành công rất cao. Tương tự như sự việc mà chúng ta đã biết là Philippines đã dùng phương pháp đấu tranh bằng pháp lý để đưa Trung Cộng ra trọng tài quốc tế về đường lưỡi bò tại Biển Đông, mà Trung Cộng ngang nhiên xâm chiếm. Và tháng 7 vừa rồi chúng ta đã biết rằng là trọng tài quốc tế đã tuyên bố bác bỏ cái đường lưỡi bò của Trung Cộng. Thưa anh. Yeah.
Dạ vâng. Thưa anh Đỗ Tĩnh, chúng tôi được biết là anh là một cái thành viên trong ban vận động tại Houston cho giải pháp đấu tranh bằng pháp lý để mà giải quyết vấn đề Việt Nam. Xin anh cho biết là cái động lực nào hay là cái lý do nào đã khiến anh tích cực ủng hộ cái giải pháp đấu tranh pháp lý này ạ?
Dạ, thưa anh Nguyễn Chính Kết và anh Hồ Văn Sinh cùng đồng hương tại Houston. Tôi sinh trưởng tại miền Nam, sinh trưởng và lớn lên trong chiến tranh Việt Nam, và rồi Việt Nam sau 30 tháng 4 75 thì nạn cộng sản ta phương nơi cách quê người, cho nên tôi rất hiểu về cuộc chiến tranh Việt Nam và cùng mang cái nỗi đau mất nước đã rơi vào tay cộng sản 41 năm qua. Tôi nghĩ rằng là đồng hương ở Houston cũng đã nhận thấy trong thời gian qua tôi đóng góp trong rất nhiều sinh hoạt, trong những sinh hoạt của Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi cũng tham dự vào một số tổ chức hội đoàn với nhiều phương pháp đấu tranh khác nhau. Có những lúc mà rất trầm lặng cùng ngược và những lúc mà rất quyết liệt, như thời gian qua kể từ khi tàu Cộng đã ngang nhiên mang giàn khoan Hải Dương 981 vào lãnh hải Việt Nam của chúng ta và ráo riết xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Thì như chúng ta đã biết, các bậc cha anh đã dần dần ra đi, tôi thuộc thế hệ kế tiếp nên tự cảm thấy là có trách nhiệm và bổn phận tiếp tục con đường đấu tranh mà cha anh đã kiên trì trong 41 năm qua. Và như vừa nói qua thì trong tháng 7 vừa rồi, Philippines đã thắng kiện bằng phương pháp đấu tranh pháp lý. Thì với bằng phương pháp này chúng ta không phải tốn viên đạn nào, không phải đổ máu. Sự tốn kém có lẽ rằng là rất thấp so với những phương pháp đấu tranh khác. Thì tại sao chúng ta không tham dự vào? Nên đó là cái động lực mà tôi rất cố gắng để mà hỗ trợ cho cái phương pháp đấu tranh pháp lý này, anh Nguyễn Chí Kết.
Dạ vâng, tôi cũng cảm thấy đây là một trong những cái giải pháp để mà giải quyết cái tình trạng rất là nguy hiểm của Việt Nam hiện nay, là Trung Cộng đang tìm cách xâm chiếm Việt Nam bằng nhiều hình thức, bằng những cái thủ đoạn hết sức là tinh tế, qua việc gọi là diệt chủng dân tộc Việt Nam bằng những cái thức ăn, bằng cách đầu độc thức ăn cũng như là biển, cá cũng như và làm cho cái vựa lúa ở đồng bằng sông Cửu Long bị thất thu. Vâng, thành thử ra đó là những cái giải pháp nào nó mang tính giải quyết cho vấn đề Việt Nam, cho cái tình trạng hết sức là bi đát cho Việt Nam hiện nay thì tôi cũng đều rất là trân trọng. Chúng ta cần có hiện giờ đó thì có thể nói đó là cái tinh thần quyết tâm của chúng ta đó là làm sao để mà thay thế cái chế độ độc tài cộng sản Việt Nam hiện nay bằng một cái thể chế tự do dân chủ, đó là cái quan tâm hàng đầu của chúng ta. Nhưng mà cái quan tâm kế tiếp đó cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta phải tìm ra được một cái giải pháp, tức là phải tìm ra được cái cách nào để mà thực hiện cái điều mà chúng ta mong muốn. Thì hiện giờ đó là có một số giải pháp, mà trong đó cái vấn đề giải quyết bằng vấn đề pháp lý là một trong những cái vấn đề quan trọng. Vâng, kính thưa quý thính giả, trong cái buổi hội thảo hôm thứ Bảy vừa qua đó thì giờ dành cho cái việc giải đáp những cái thắc mắc quá ít, nên trong cái buổi hội luận này đó, nếu mà quý thính giả nào có câu hỏi nào liên quan đến cái giải pháp pháp lý này đó thì quý vị có thể gọi vào, nhạc sĩ Hồ Văn Sinh sẽ giải đáp. Số điện thoại để gọi vào là
741-552-5009 và
713. Xin lỗi quý thính giả, 281-598-3620, xin nhắc lại 281-598-3620 hoặc là 281-598-3621. Vâng, xin thưa nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, nhiều thính giả đang theo dõi cái câu chuyện của chúng ta đã không đến tham dự cái cuộc hội thảo hôm thứ Bảy vừa qua. Vì thế xin anh tóm tắt nội dung cuộc nói chuyện của anh trong cái cuộc hội thảo vừa qua, thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và thưa quý thính giả. Trước hết là chúng tôi phải nói rằng là xin đề nghị với lại bên ban kỹ thuật của đài Radio Sài Gòn Vi Sinh xin tăng lên cái phần âm thanh để cho bên này chúng tôi có thể nghe rõ hơn một chút. Và cái chương trình cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay đó cũng đã được truyền qua cái hệ thống internet radio của Việt Nam Cộng Hòa .us. Và như vậy đó thì hiện giờ thì ngay tại quốc nội, tức là có nhiều người đang lắng nghe chúng ta qua cái chương trình là hội thoại này. Và thưa quý vị, là trước hết chúng tôi cũng xin dành một phút để mà cảm ơn ông bà Dương Phục, chủ nhân của đài phát thanh Radio Sài Gòn Vi Sinh, đã hỗ trợ cho những cái hoạt động đấu tranh dân tộc và đặc biệt là các cái hoạt động phục hoàn Việt Nam Cộng Hòa. Một trong những cái điển hình vừa qua là khi chúng tôi đến Vi Sinh. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị trong cộng đồng người Việt quốc gia tại Vi Sinh, các vị nhân sĩ, những vị mà đã thầm lặng đã đến để mà tham dự cái cuộc hội thảo vừa qua. Và một cái điểm mà chúng tôi rất là quý trọng đó là cái sự hiện diện của quý vị từ phút đầu cho đến giây phút cuối, tức là không có ai ra về trước này. Điều đó rất là khích lệ chúng tôi, cũng như chúng tôi cảm ơn giáo sư Nguyễn Tiến Kết, bà Cao Phi Yến, anh Đỗ Tĩnh, ông Nguyễn Xuân, Nguyễn Thực, và cũng như các ca sĩ là Thu Thủy, Bạch Hạc, rồi ca nhạc sĩ Hoàng Tư. Và có một số những người trẻ mà chúng tôi quên cái tên, nhưng mà trong đó là nhớ là có Tô Duy Khanh và một số những anh em bạn hữu của anh Đỗ Tĩnh đã kéo đến để mình giúp bàn ghế làm rất là nhiều việc trong những việc vừa qua. Nói chung là chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã góp sức, góp công cũng như góp mặt trong cái buổi hội thảo vừa qua tại Vi Sinh được thành công tốt đẹp. Thưa anh Dũng Ký Kết cũng như thưa quý khán giả, chúng tôi có thể tóm tắt về cái phần trong cái mục đích mà chúng tôi đến Vi Sinh vừa qua, là cái mục đích là để mà phổ biến, để mà trình bày cũng như giới thiệu đến tất cả là vương cũng như là quý quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa về một cái giải pháp cứu nước tổng pháp lý. Và cái giải pháp này có thể là xoay chuyển cái tình thế và cứu nguy dân tộc. Giải pháp này có thể giúp cho chúng ta tống khổ Tàu Cộng ra khỏi đất nước, lấy lại Hoàng Sa Trường Sa, cũng như Việt Cộng phải rút khỏi lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa và phải bồi thường tất cả mọi thiệt hại từ tinh thần đến vật chất đối với quân dân kháng chiến của nước Việt Nam Cộng Hòa. Giải pháp này thì mới nghe thì chúng ta nghĩ như chuyện đùa hay là chuyện đi trên mây, chuyện hoang tưởng. Nhưng mà thực tế, nếu cái giải pháp này thành công thì chúng ta sẽ có lại được tất cả mà không phải hy sinh xương máu, tiền bạc trong cái công cuộc mà cứu như tổ quốc cũng như dân tộc. Và chúng tôi cũng nói thêm rằng cái vấn đề nói đến vấn đề pháp lý, tức là nói đến về vấn đề công pháp quốc tế. Mà công pháp quốc tế thì trong cái việc này mà chúng ta có được, đó là cái Hiệp định Paris 1973 cũng như cái một cái bản cam kết của quốc tế về Việt Nam trong vấn đề Hiệp định Paris. Thì dựa trên hai cái bản định ước này thì chúng ta thấy rằng Trung Cộng đã hoàn toàn vi phạm khi mà họ đã chiếm lấy Hoàng Sa cũng như sau này là Trường Sa, và Cộng sản hoàn toàn vi phạm khi mà xâm chiếm lấy cái lãnh thổ của nước Việt Nam Cộng Hòa. Vấn đề còn lại ở đây đó thì là cái vấn đề cái sự phục hoàn, những cái vấn đề nỗ lực trong vấn đề vận động để làm sao để mà tái hợp vấn đề Hiệp định Paris dựa trên cái điều 7B của cái bản mà định ước quốc tế về Việt Nam. Đó là cái việc làm mà chúng tôi cho rằng khả thi ở cái chỗ là trước đây những vị tiền nhiệm, điển hình như là cố thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn đã đệ nạp thành công cái việc một hồ sơ tìm lục địa đã nộp cho Liên Hiệp Quốc. Và trong cái việc này đó, qua cái sự liên lạc đối với Liên Hiệp Quốc thì người ta vẫn đón nhận cái sự hiện diện của Việt Nam Cộng Hòa qua cái hồ sơ tìm lục địa này, chứ không phải mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta bây giờ không còn bản đồ trên Việt Nam nữa, ở trên thế giới nữa, không còn tên tuổi gì về Việt Nam Cộng Hòa ở trên thế giới này nữa, là coi như chúng ta đã chết, chúng ta đã mất. Xin thưa, điều đó hoàn toàn không có xác thực. Và chính Liên Hiệp Quốc đã khi mà liên lạc với cố thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn để mà yêu cầu xác nhận về cái vai trò thủ tướng chính phủ cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như một số những giấy tờ văn kiện liên quan đến nước Việt Nam Cộng Hòa, mà trong đó chứng nhận thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn là một nhân vật mà có thể nói rằng còn lại của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ. Thêm nhiều điều kiện khác nữa, khi mà chúng tôi đi vận động từ châu Âu cho đến Quốc hội Hoa Kỳ và cũng như một số các nước khác, và cái việc này đó không có ai từ chối hay là không có ai phủ nhận cái sự hiện hữu của Việt Nam Cộng Hòa. Còn nhiều điều lắm, thưa quý vị, nhiều điều để chúng ta có thể chứng minh rằng Việt Nam Cộng Hòa chúng ta không có chết, nghĩa là không có còn nữa như cái lời tuyên truyền tuyệt vọng của Cộng sản Bắc Việt khi mà họ đã cố tình bóp chết cái hiệp định Paris, xé bỏ, cũng như là họ đã đưa ra những cái lời tuyên truyền và khiến cho chúng ta vì nghe như vậy cho nên chúng ta cứ tưởng rằng mình không còn nữa. Thật sự chúng ta vẫn còn, chúng ta vẫn còn. Và cái việc đầu tiên mà trong cái công pháp quốc tế xác nhận là có nghĩa rằng tất cả những cái gì xảy ra sau khi mà đã ký kết hiệp định Paris 1973, trong đó có những lời cam kết ngưng bắn vân vân và vân vân, thì những cái gì xảy ra đó là như là Diên Dân Minh đầu hàng, rồi đất nước đã bàn giao cho Cộng sản, rồi hoặc là Mỹ ban giao với Cộng sản Việt Nam, rồi thế giới thay đổi vân 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 vân. Thì tóm lại, qua cái vấn đề công pháp quốc tế cho biết là tất cả những cái gì xảy ra sau cái ngày 27 tháng Giêng năm 1973 cũng như cái điều ước quốc tế về Việt Nam ngày 2 tháng 3 năm 1973 là hoàn toàn vô giá trị. Đó. Cũng giống như là cái việc mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký một cái xác nhận, một cái bản mà gọi là công hàm bán nước của Hồ Chí Minh cũng như Phạm Văn Đồng và từ Cộng sản Bắc Việt đó, khi mà xác nhận cái vấn đề mà những cái Hoàng Sa Trường Sa của Thảo Cầm, thì cái điều này đó nó hoàn toàn vô giá trị, vô giá trị. Bởi vì với vấn đề là Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện thì cái bản công hàm này hoàn toàn vô giá trị, vì nó ký là sau năm 1958. Trong khi đó, năm 1954, 20 tháng 7, trong cái hiệp định mà chia đôi đất nước, thì chúng ta biết rằng là cái vị trí 17 trở xuống là hoàn toàn là của nước Việt Nam Cộng Hòa. Và trong cái vị trí 17 đó, trở xuống đó, trong đó bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa, vân vân. Thành ra đến năm 58, tức là 4 năm sau, mà Phạm Văn Đồng lại ký một cái bản văn như vậy để xác nhận cái điều đó là của Tàu, thì hoàn toàn vô lý. Thì chúng tôi tóm tắt lại là chúng tôi trình bày về cái giải pháp cứu nước của Việt Nam Cộng Hòa. Và trong cái giải pháp này rõ ràng là nó là của quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái việc kế tiếp nó có nhiều điều lắm, nhưng mà một cái điểm mà chúng tôi xin thưa quý vị là vì thời gian không có nhiều, cho nên nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về cái việc và cái giải pháp này, thì xin quý vị hãy vào cái website. Website đó là vietnamcộnghoa.us, vietnamcộnghoa.us. Và cái mục đích của chúng tôi đến với Hilton không phải để kêu gọi quý vị phải đóng góp tiền bạc, phải tham gia một cách trực tiếp. Nhưng mà cái điều này chúng tôi đến với Hilton là kêu gọi quý vị là nghĩ về cái tình hình của đất nước đen tối hiện nay mà hỗ trợ cho cái công cuộc, trong cái công cuộc mà đấu tranh trên vấn đề pháp lý. Và cái việc hỗ trợ đó chỉ có chúng ta vào cái trang web là vietnamcộnghoa.us để mà ghi tên tham gia, ghi tên ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ có ghi tên mình ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Đó. Ngoài ra nếu mà tích cực nữa, chúng ta hăng hái tham dự cái vấn đề mà ứng cử cũng như bầu cử một cái ủy ban lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi đã công bố cách đây cũng gần 3 tháng. Tức là công bố cái việc mà chúng ta phải tổ chức một cái đại hội để mà ngồi lại với nhau, để mà bầu ra một cái ủy ban lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một cái thiếu sót của chúng ta trong vòng 41 năm qua. Và sau khi mà có cái ủy ban lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa thì phải nói rằng là nó đã có một cái lộ trình, và cái lộ trình đó là từng bước chúng ta có thể lấy lại được tất cả những cái điều mà chúng tôi đã trình bày. Vâng, xin trở lại với anh Nguyễn Chí Kết ạ. Vâng, không biết là xin trở lại, xin mời lại giáo sư Nguyễn Chí Kết ạ.
Để gọi vào là 281-598-3620 hoặc là 281-598-3621. Xin quý vị vặn nhỏ radio để âm thanh của quý vị khi gọi vào đó thì không bị nhiễm, và xin quý vị cũng cho biết tên của quý vị khi quý vị gọi vào. Vâng, trước hết là xin mời quý vị đầu tiên. Dạ vâng.
Dạ. Alo.
Vâng, xin mời chị.
Dạ.
Dạ vâng, xin kính chào quý vị. Alo.
Dạ vâng, xin
xin kính chào quý vị. Có nghe được không ạ?
Dạ nghe.
Dạ vâng, xin phải chào quý vị.
Dạ xin phải tôi không chú tính.
Dạ. Dạ sao?
Alo.
Dạ vâng,
dạ,
vâng.
Ở ngoài gọi gọi vào đây ạ.
Dạ sao có về vấn đề kỹ thuật hiện giờ đang có tới hai người. Vâng.
Dạ hả?
Vâng.
Alo.
Xin lỗi thôi, để người kia nói đi chú. Dạ. Chú khác.
Dạ vâng, vâng, vâng.
Dạ vâng, dạ cháu cúp máy.
Dạ vâng, xin
xin
anh nói. Vâng, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ vâng, kính chào quý vị. Tôi tên là Hà, ở Houston. Chúng tôi hoàn toàn tán đồng và rất là tâm đắc trong cái đường lối đấu tranh bằng phương pháp ấp.
Dạ. Dạ vâng. Ông chỉ nói như vậy thôi ạ. Dạ vâng, xin mời thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, alo.
Dạ vâng, xin chị nói, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là bà Năm, tôi đã già rồi, tôi nghe chương trình đất nước của tôi cũng khóc luôn. Xin các chú hãy cứu đi nước Việt Nam. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn bà Năm đã nói lên cái sự ủng hộ. Vâng, và bây giờ thì xin thính giả kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin mời ông nói ạ.
Chào, kính chào quý vị. Tôi tên là Hà, ở Houston. Thưa quý vị, là chúng tôi rất tâm đắc và hoàn toàn tán thành cái giải pháp dùng phương pháp pháp lý. Tại vì cái Hiệp định Paris đó là một cái thực thể mà khi ký có nhiều nước trên thế giới cùng chứng kiến. Như vậy thì vấn đề là chúng ta phải buộc những nước đó phải thi hành Hiệp định Paris, tức là nhìn nhận Việt Nam Cộng Hòa là một cái thực thể. Theo như cái giải pháp trong Hiệp định Paris quy định là cái giải pháp Jabel, tức là sau khi ký Hiệp định Paris năm 73 là hai bên Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Việt, cũng như là Việt Cộng, ở đâu ở đó. Tức là còn nếu bên này xâm chiếm bên kia, đó là đã vi phạm Hiệp định Paris. Tức là chúng ta buộc những cái nước mà đã ký kết, đã tham gia Hiệp định Paris, buộc phải thi hành, phải nhìn nhận Việt Nam Cộng Hòa là một cái thực thể. Nhưng cái vấn đề lớn hiện nay đó là theo công pháp quốc tế thì một cá nhân hay một đoàn thể không có tư cách để đưa ra tòa án quốc tế, mà phải là một quốc gia với một quốc gia. Thì như vậy, trường hợp Việt Nam Cộng hòa chúng ta phải làm sao có một cái ủy ban hay một cái tổ chức nào đó mà có đủ cái tư cách đại diện của một quốc gia, tức là đại diện của một Việt Nam Cộng hòa. Thì cái giải pháp thành lập một cái ủy ban đó của ông Hội Hội Dân Sinh thì cũng là một giải pháp đúng. Tuy nhiên, cái ủy ban đó phải bao gồm, phải gồm có một số những cái vị mà trước đây từng là tham gia trong chính quyền Việt Nam Cộng hòa, những vị đó hiện nay cũng còn một số, hoặc là những cái dân biểu nghị sĩ của Việt Nam Cộng hòa, hoặc là những một vài vị tướng lãnh Việt Nam Cộng hòa còn lại, và cộng thêm với cái giới trẻ để có đủ cái sáng suốt, cái tinh anh, nhưng mà phải có một số các vị trước đây coi như là chính phủ Việt Nam còn lại, thì chúng ta mới có một cái ủy ban có đủ cái tư cách để mà đưa vấn đề ra quốc tế. Thì xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng. Xin nhạc sĩ Hồ Văn Sinh có ý kiến gì về cái ý kiến vừa rồi không ạ?
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn cái lời phát biểu của ông Hà cũng như bà Năm. Thì những cái điều mà ông Hà nói đó rất là đúng. Thì thưa quý vị rằng là cái vấn đề của chúng ta ở đây đó, khi mà đưa ra cái vấn đề mà bầu cử một cái ủy ban lãnh đạo Việt Nam Cộng hòa, thì chúng ta biết rằng cái việc mà trong vòng 41 năm qua đây á, thì chúng ta không ai lãnh đạo ai, chúng ta thiếu lãnh đạo, và chính vì vậy bao nhiêu cái tình trạng phân hóa nó đã xảy ra. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta bầu lại để có một cái cơ quan, một cái bộ phận, một cái ủy ban để mà có thể lãnh đạo Việt Nam Cộng hòa, đó là một cái điều đúng lắm. Vấn đề thứ hai thì thưa với ông Hà, cái tham vọng của chúng tôi, cái tham vọng này không phải là tham vọng riêng của cái nhóm chúng tôi, cái tham vọng của chúng ta nói chung là cái ủy ban này đó sau này được mở rộng. Và dĩ nhiên ông cứ thưa quý vị là trong cái tình trạng mà cứu nước hiện nay đó, thì bắt buộc những cái vị dân biểu nghị sĩ, những cái vị nào còn gọi là chúng ta là trong cái thành phần quân dân cải chính Việt Nam Cộng hòa, gần như chúng ta phải tự nguyện, giống như bắt buộc vậy, chúng ta phải tham gia trong cái ủy ban này. Bởi vì cái việc mà thành lập ủy ban nó không đơn giản là chỉ có đi vận động quốc tế, nhưng mà cái ủy ban này trong tương lai nó có thể thay thế, tức là nghĩa là thay thế cái Đảng Cộng sản Việt Nam để mà điều hành lại đất nước một khi mà Cộng sản hoàn toàn sụp đổ. Có nghĩa rằng cái sự tổ chức mà nó bao gồm cả một cái nhiều ngành đó, nhiều ngành, nhiều cái vị trí, mà trong đó đó chúng ta phải có rất là nhiều người nữa. Nó giống như là chúng ta thành lập một cái chính phủ vậy đó, nghĩa là nó đủ cái bộ phận, đủ cái khả năng để mà chúng ta thay thế Cộng sản Việt Nam một khi mà Cộng sản đã sụp đổ và bỏ chạy ra khỏi đất nước này. Thì cái tham vọng của chúng ta là như vậy, và chúng tôi chắc chắn rằng đó là cái hướng đến của chúng tôi, và mong rằng tất cả quý vị, những ai còn yêu mến Việt Nam Cộng hòa, chúng ta hãy đến với nhau, chúng ta hãy bỏ hết tất cả những cái gì những cái ngày qua đi, để mà đoàn kết thật sự, để mà tham gia thật sự trong cái công cuộc cứu nước này.
Dạ vâng.
Thì cảm ơn ông Hà đã nhắc đến việc này. Thì là Nguyễn Chí Kết.
Dạ vâng. Xin mời thính giả thứ hai gọi vào.
Vâng, xin kính chào giáo sư Nguyễn Chí Kết, nhạc sĩ Hồ Văn Sinh và ông Hà Tĩnh. Tôi là Nguyễn Văn Hồng, một cư dân tại Houston, cũng là một quân nhân Việt Nam Cộng hòa. Cái tuần vừa rồi tôi có đi họp tại trụ sở cộng đồng mà tôi mới đi ở đến Phúc Chót. Tôi cũng rất đồng ý với quan điểm của ông Hồ, nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, với cũng như quan điểm của ông Hà vừa rồi. Với cái chương trình thành lập một cái ủy ban của Foundation Việt Nam Cộng hòa, thì cái chương trình này cũng là rộng lớn, và tôi hy vọng nhạc sĩ Hồ Văn Sinh cũng như tất cả những người trong cái ủy ban xin phổ biến rộng rãi và kêu gọi tất cả đồng bào trên 50 tiểu bang của nước Mỹ, chúng ta đồng lòng kết hợp và ủng hộ cái chương trình của Việt Nam Cộng hòa Foundation để chúng ta có thể thành lập được một ủy ban. Và tôi cũng xin nếu một cái thành lập tiểu ban nó thành lập được thì cũng nên kêu gọi, bởi vì chúng ta bên nước Mỹ này có một số rất đông các anh em trẻ, cái hậu duệ của chúng ta đã đang ở trong quân đội của nước Mỹ, của quân đội Mỹ. Chúng ta kêu gọi một số đông các tướng tá, tướng lãnh cũng tất cả những người đã cùng hợp tác vào trong cái ủy ban của Việt Nam Cộng Hòa Phao Đức Trần, và cũng cả tất cả những người có lòng nhiệt huyết để mà cứu quê hương, cũng như là đuổi giặc tàu tàu cộng ra khỏi nước, cũng như là giải tán cái chế độ cộng sản Việt Nam để chúng ta có một ngày trở về quê hương. Tôi xin rất đồng ý tán đồng, và tôi sẽ ủng hộ kêu gọi tất cả mọi người chúng ta cùng ủng hộ cho cái chương trình thành lập một cái Việt Nam Cộng Hòa Foundation. Xin chân thành cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hầu. Vâng, nhạc sĩ Hồ Văn Sinh có ý kiến gì nữa không ạ?
Vâng, thưa, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị, bởi vì quý vị biết rằng là chúng ta phải đòi, nghĩa là phải trả lại một cái sự công bằng cho quân dân Việt Nam.